hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 22. Chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Xin mời xem câu thứ 12 trong Cảm ứng Thiên. Nguyệt hối chi nhật, táo thần diệt nhiên. Tám chữ này là một đoạn. Bài văn này vừa mở đầu liền nói rõ cho chúng ta nguyên lý của nghiệp nhân quả báo. Tiếp theo là nói cho chúng ta những chân tướng sự thật này. Trồng nhân thiện nhất định được quả thiện, tạo nhân ác chắc chắn không tránh khỏi ác báo. Tiếp theo nữa chính là giám sát của thiên địa quỷ thần. Người xưa đa phần đều có thể tin những sự việc này, nhưng người hiện nay cho rằng đây là mê tín, hết thảy đều lơ là đi sự việc này, cho nên mới cảm ứng đến tai họa to lớn. Rất nhiều người cho rằng có rất nhiều sự việc là tai họa tự nhiên, không phải do con người tạo. Cách nghĩ, cách nói này chắc chắn là sai lầm. Họ không biết được hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới với bản thân chúng ta là cùng một thể sinh mạng. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm đều gắn bó mật thiết, đều liên quan đến hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới. Đạo lý này ở trong kinh luận Phật nói rất nhiều, nói rất tỉ mỉ. Nếu như chúng ta không thể thâm nhập kinh tạng thì đối với những lý cùng sự này rất khó thể hội được. Vẫn là tùy thuận theo tập khí phiền não của chính mình, tự nhiên sẽ tạo ác nghiệp rất nặng. Tạo những ác nghiệp này mà chính mình không biết. Nếu như chính mình biết mình đang tạo nghiệp thì người này khai ngộ. Nhà Phật nói là đã giác ngộ. Giác ngộ thì có thể quay đầu, giác ngộ thì có thể được cứu. Quay đầu là bờ, liền có thể vượt qua tất cả tai nạn, liền có thể thoát khỏi lục đạo thập pháp giới. Họ đi làm Phật, làm Bồ Tát. Thế nhưng loại người có căn tánh này ở thế gian chân thật là lông phụng sừng lân, trong ức và người khó có được một người. Phật nói ở trong kinh, người này là trong đời quá khứ, vô lượng kiếp đến nay, tiện căn phước đức nhân duyên của họ đã chín mùi. Nên mới có hiện tượng này. Đại đa số người là bất giác. Phật Bồ Tát đối với những người này chưa bao giờ từ bỏ, từ bi đến cực điểm, vẫn thị hiện trong cõi chúng sanh, trong lục đạo như cũ, dùng đủ loại phương tiện để khởi phát tánh giác của chúng sanh. Nhất thời trong một đời chưa làm được, thì có thể dùng nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta ngày nay ở ngay trong đời này có thể tỉnh ngộ, lẽ nào chẳng phải do Phật Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp khải thị, nên chúng ta mới bỗng nhiên hiểu được. Đây đúng là nói rõ trong cửa nhà Phật không bỏ một ai. Nhưng mà trước khi chúng ta chưa lĩnh ngộ, chưa có quay đầu, thì biển khổ mênh mông. Nghiệp báo không thể nghĩ bàn. Có ai biết được? Trước mắt, chúng ta cũng nhìn thấy có tai nạn rất lớn. Những tai nạn này từ đâu mà đến vậy? Từ nghiệp lực tạo thành. Nghiệp lực của ai? Người thực sự khế nhập Phật Pháp biết được đây là nghiệp lực của chính mình. Tại vì sao chúng sanh không thể hướng thiện? Chúng ta hãy thu nhỏ phạm vi lại. Tại vì sao bản thân các đồng tu chúng ta không thể hết lòng tu hành, không thể tu hành như lý như pháp? Vì bản thân mình làm chưa tốt. Mình không phải là một tấm gương tốt. Mình phải gánh vác trách nhiệm, không thể đùn đẩy cho người khác. Chính mình nhất định phải làm ra một tấm gương thật tốt. Chính là tự độ, độ tha. Đích thực làm ra tấm gương rất tốt, mà những chúng sanh này vẫn chưa thể cảm ngộ. Đó là vì nghiệp chướng của họ sâu nặng. Chúng ta vẫn tiếp tục nỗ lực giúp đỡ họ. Giống như trong kinh nói là dùng đủ thứ phương tiện giúp đỡ họ trong thời gian dài. Cuối cùng sẽ có một ngày họ hiểu ra, họ quay đầu. Công đức giáo hóa của chúng ta là có kết quả, nhất định không phải uổng phí. Cảm ứng thiên ở chỗ này nói về những quỷ thần giám sát nhân gian, đã nói ba đoạn. Đoạn thứ nhất nói về thiên thần. Đoạn thứ hai đã nói về thần tam thi. Thần tam thi là thức thần, thần thức mà trong nhà Phật chúng ta nói. Hôm nay chúng ta thấy câu này nói về táo thần. Táo thần giám sát gia đình của người ta, giám sát một gia đình. Phần trước nói thiên thần, Thần tam thi đó là giám sát cá nhân chúng ta, còn đây là giám sát gia đình. Nhà của bạn hành thiện hành ác, táo thần đều biết rõ. Trong dân gian Trung Quốc trước đây, mỗi nhà đều có thờ cúng táo thần. Người tuổi tác cao một chút, ký ức chắc sẽ rất sâu sắc. Thông thường trong nhà bếp, các gia đình Trung Quốc trước đây đều có bếp lửa. Không phải hiện đại hóa dùng đồ điện như hiện nay. Khi xây bếp lò, đều dành cho táo thần một vị trí, đặt một cái khám nhỏ để thờ táo thần. Bên cạnh khám táo thần còn có đôi câu đối. Tôi còn nhớ câu đối trước là lên trời làm việc tốt, câu đối sau là xuống đất giữ bình an. Theo tập tục là vào 24 tháng chạp táo thần sẽ lên trời báo cáo việc thiện ác mà gia đình bạn đã tạo trong một năm. Người hiện nay nói đi làm mê tín, trong nhà không cúng táo thần. Không cúng táo thần, vậy táo thần còn quản nhà bạn hay không? Vẫn quản như xưa. Tuyệt đối không phải nói bạn không cúng thì táo thần sẽ không quản, vẫn quản như xưa. Cho nên, từ sự giám sát của trời đất quỷ thần, chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này. Các hung họa phước đều có điềm báo trước, có cảnh báo trước. Báo trước để cảnh cáo bạn. Những cảnh báo trước này ở trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta quá nhiều rồi. Chỉ cần bạn bình lặng quan sát thật kỹ thì hầu như những gì sáu căn chúng ta tiếp xúc không có gì không phải là cảnh báo trước. Những cảnh báo trước này rất không tốt, rất bất lợi. Cho nên chính chúng ta nhất định phải làm một chuyển đổi lớn. Tôi 26 tuổi được tiếp xúc đến Phật Pháp. Lúc đó tôi cảm thấy đã quá trễ rồi. Tôi vừa tiếp xúc Phật Pháp, Đại sư Chương Gia liền dạy cho tôi những sự việc này. Tôi có thể tin, tôi có thể tiếp nhận, tôi có thể y giáo phụng hành. Lời dạy của Thầy từng câu đều là chân thật. Cho nên tôi cảm ơn, cả đời sống trong cảm ơn. Tôi giúp đỡ người khác, tôi hướng dẫn người khác cũng là tâm thái mà trước đây Thầy đã dạy tôi. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, không có phân biệt. Đối với tất cả người, sự và vật của thế gian không có yêu cầu. Nhất là hiện nay, tuổi tác đã cao. Tuổi già thì còn có gì mà không buông xuống. Nếu y theo nghiệp báo, thì tôi sớm đã ra đi. sớm rời khỏi thế gian này rồi. Đây cũng là làm ra một tấm gương cho quý vị. Quý vị hãy xem tình hình này của tôi thì hẳn sẽ có sự khải thị. Tôi đời này không sống thọ, không có phước báo. Như trong Phật Pháp nói, có lẽ đời trước chỉ tu tuệ không tu phước. May mà tôi có chút trí tuệ, đã kết một ít thiện duyên với chúng sanh, cho nên gặp được đều là thiện tri thức rất tốt. Bản thân tôi cũng có điều kiện, tôi cũng đã nói rất nhiều lần với quý vị rồi. Ham học, tôi chịu học. Ưa thích thân cận thiện tri thức, ưa thích đọc sách thiện. Đây là điều kiện mà bản thân tôi có đủ. Tôi không có phước báo. Hiện nay mọi người nhìn thấy tôi có một chút phước báo. Tháng trước, Pháp Sư Dụ Dân đến đây thăm tôi. Pháp sư đó biết đoán mệnh. Ông đoán cho tôi. Ông nói, thầy về già vận tốt. Thì hiện nay tâm tưởng sự thành, làm việc gì cũng đều thuận lợi, đều thành tựu. Tuổi thọ cũng kéo dài, đều không mong cầu. Tôi không cầu phước, cũng không cầu thọ. Năm xưa, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh dạy học ở Đại Trung. Xem thấy trong số học trò có người bạc mệnh, người đoạn mạng, người không có phước. Thì thầy Lý đặc biệt khuyên dạy họ phát tâm hoằng pháp lợi sanh. Thầy nói, hoằng pháp lợi sanh là phước lớn đệ nhất thế gian. Tôi cũng là do thầy khuyên dạy nên mới đi theo con đường này. Thật sự có hiệu quả. Thế nhưng nhất định phải buông xuống tất cả thân tâm thế giới, phát tâm làm việc cho Phật Bồ Tát, phục vụ cho tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh có phước, Phật Bồ Tát cần bạn phục vụ, tự nhiên sẽ được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Bạn không cần đi tìm các ngài, tự nhiên các ngài sẽ đến. Tuyệt đối đừng tự mình suy tính muốn làm cái này, muốn làm cái kia. Vậy thì sai rồi, chắc chắn sẽ tạo nghiệp. Tạo nghiệp là giảm tổn phước báo của chính mình. Đây là nói phước báo tu tích được trong đời quá khứ của bạn đã tổn giảm. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên nói nhiều lời như vậy, thực ra chỉ là nói một sự việc, một miếng ăn, một hớp nước, không gì không định trước, đều do chính bạn định. Nói rõ pháp tế xuất thế gian chính là một nhân duyên quả báo lớn. Bạn sáng tỏ đạo lý này, bạn trồng nhân thiện, giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, thì quả báo của bạn sẽ thù thắng. Học Phật, Phật chính là hình mẫu của chúng ta, Phật chính là mô phạm của chúng ta. Tâm Phật thanh tịnh, bình đẳng, chân thành. Phật đối với tất cả chúng sanh là từ bi yêu thương, chăm lo từng ly từng tí. Chân thành cung kính với người, với việc, với vật. Chúng ta phải quan sát tỉ mỉ, phải biết học tập như thế nào. Phật không những là ngôn giáo mà Phật còn thân giáo. Điều mà Phật dạy cho chúng ta đều là tận thiện, tận mỹ. Cho nên, khi nhập cảnh giới Phật thì không gian hoạt động của chúng ta sẽ lớn. Không gian hoạt động là tận hư không khắp pháp giới. Những điều mà bạn nghĩ, bạn suy tính tuyệt đối không phải trong một cái vòng nhỏ xíu, tuyệt đối không phải một thế giới, mà là vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Tấm lòng này rộng lớn biết bao, đúng như cái gọi là lượng lớn phước lớn. Cho nên phước tuệ của Phật viên mãn, không có gì không thể bao dung. Chúng ta ngày nay nói một đạo tràng, mấy người xuất gia ở chung với nhau, đôi bên đã không thể bao dung lẫn nhau rồi, họ còn có phước báo gì nữa? Phước báo đó của họ quá ít, quá nhỏ. Hưởng hết rồi thì liền vào tam đồ. Chân tướng của những sự lý này chúng ta không thể không rõ ràng, không thể không sáng tỏ. Táo thần thật có, quyết không phải giả có. Không những táo thần mà ở trong gia đình còn có rất nhiều quỷ thần. Cửa có thần cửa. Nếu quý vị xem qua sách Lễ Ký thì sẽ hiểu được, hóa ra mỗi một căn phòng, trong mỗi một góc đều có quỷ thần ở. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, người không nhìn thấy nhưng quỷ thần thấy được rất rõ ràng. Đời nhà Minh có Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký. Bài văn này là đồng hương của ông ghi chép, toàn bộ đều là sự thật. Bài văn này được in kèm phía sau của Liễu Phạm Tư Huấn, chúng tôi trước đây đã từng giảng qua một lần, cũng giảng được rất cặn kẽ, có thể dùng làm tham khảo. Không chỉ có mỗi Du Tịnh Ý gặp được táo thần. Vào thời xưa, ở trong bút ký của cổ nhân, chúng ta xem thấy rất nhiều. Nhưng bài văn này thì viết tường tận nhất, viết xuất sắc nhất. Pháp sư Ấn Quang đem nó lưu thông. Người có học, người tu hành luôn cho rằng mình rất là lương thiện. Người khác nhìn thấy bạn cũng rất tuyệt vời. Mỗi ngày đều làm một số việc thiện. Nói lời hay, làm việc thiện. Du Tịnh Ý năm xưa cũng giống như vậy. Nhưng cả đời lại nghèo cùng thất vọng. Ông tự cho rằng bản thân mình cũng hành thiện, chưa từng làm qua việc ác gì. Quả báo này của ông trời thật không công bằng. Táo thần rất từ bi. Táo thần biết ông là người có học, điểm hóa ông. Ông có thể tiếp nhận, ông có thể phản tỉnh, thế nên mới thị hiện. Nói cho ông biết, hành vi của ông giống như là thiện, mà ý niệm của ông quá ác. Ý ác. Bản thân ông không thể phản tỉnh, bởi vì ý niệm của ông ác, ý ác, nên thiện mà ông làm đều không phải là thực sự, đều không phải là thật. Cho nên thiên địa quỷ thần giám sát ông từ mùng 1 tháng giêng đến 30 tháng chạp, không có một việc thiện nào là thật, toàn là phô diễn giả dối, làm hình thức cho người ta thấy giả thiện chứ không phải chân thiện. Táo thần chỉ điểm cho ông, ông mới chợt nhận ra, ông mới thực sự hiểu được. Con người tạo ác nghiệp không sợ, chỉ sợ là không thể quay đầu, chỉ sợ là không thể giác ngộ. Nếu chịu quay đầu, chịu giác ngộ thì đều cứu được. Cá nhân như vậy, gia đình cũng như vậy, xã hội, quốc gia, thế giới đều là một đạo lý này. Hiện nay kiếp nạn hiện tiền, mọi người đều biết kiếp nạn này có cứu được không? Nhất định cứu được. Bắt đầu cứu từ đâu vậy? Bắt đầu cứu từ tâm người. Bắt đầu cứu từ trong tâm của chính mình. Tâm của chính mình nhất định phải làm một chuyện đổi lớn. Đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, thì liền được cứu. Hy vọng mọi người chúng ta phải nỗ lực, phải hết lòng, phải sửa sai đổi mới. Không những bản thân được độ mà còn giúp đỡ được người khác. Đây mới là công đức không gì lớn bằng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.